ta đã có pháp
nên năm pháp mà tu.
Ta đã thấy rõ
tình yêu vô bờ bến đang ẩn ta trong tâm thức của chúng ta.
Ta phải sống hẳn tâm biển yêu đó.
Mong các bạn
từ từ nghiên cứu và sẽ thông cảm hơn.
Lúc đó
chiếc xuồng ta sẽ bền chắc hơn và tráng lệ hơn trong cái công năng công phu tập chi công đóng góp tu học hào quang
dân cả. Lúc đó
qua xe
chiếc thuyền trở về bên giác và bạn tâm bạn chứ không đâu.
Cố gắng nghe và hiểu được nguyên lý
và nắm trọn nguyên lý
chứ sống là một.
Tiến qua đi các bạn, không nên trì trệ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Biết bây giờ bao nhiêu triều đại mấy thằng cướp thằng nào thành? Thằng nào thành?
Thấy không? Tại sao mình còn sợ ăn cướp? Rồi làm cho mình yếu thì mình trở nên thằng ăn cướp không hay? Thấy chưa? Những bài học thích đáng cho bạn đạo Úc Châu để Úc Châu khóc và tiếng và vững đi sau mà về trước mạnh dạn. Nhưng mà nó càng ngày nó càng thất lợi. Rồi bọn mê chấp nó nói khi khi tầm tay tầm bạ. Một khối hồn xứng đáng làm người tự đem sự tai hại cho chính mình. Cái đó không được. Tôi gần chết nhưng mà tôi không sợ. Tôi phải giữ cái luật thanh định là tôi đi ra. Luật thanh định tôi đạt được rồi tôi muốn tất cả mọi người phải đạt. Không có của cải gì ở thế gian của mình. Tâm là của mình. Đi tâm để đi. Mà nếu không còn biết cái tâm nữa là đau khổ vô cùng. Gia càng, cơ đã đủ chuyện xảy ra, nhưng là không thể cứu chuyện, vô phương cứu chuyện, chỉ gây tai hại sinh. Càng không dính chủ là một khối óc tự nhiên trên đầu, chỉ chưa lúc nằm trong mình rồi. Không có sao, tinh vi vô cùng. Từ đầu ngón tay tới đầu ngón chân đều tinh vi hết. Cái chú nào chế ra được hết.
Thấp lắm.
Học cách gì học thì chế ra. Chế một thầy
Yên Dũng nè. Chế đi. Mày chế được tao, tao phục mày. Mày chế không được tao là
tao sẽ đi cái.
Phải đúng không? Có đi sai đường không? Mà tại sao họ còn mê tín quá? Nói họ nghe. Mỗi người đều tự chủ. Để làm được cái xã hội loài người này nó đẹp biết rồi bao
nhiêu. Thấy mình không cần phép. Mình nắm được ta, mình nắm được những sự
thương tha thứ vô cùng.
Thừa ăn thừa mặc. Không lỡ gì nữa. Đâu còn cướp nữa. Mỗi thằng biết như vậy đâu còn cướp nữa. Ăn cướp nữa cái gì? Ăn cướp rồi nó được cái gì? Thấy không? Cho hết mày đó, mày ăn cướp rồi mày được cái gì?
Cuối cùng không để hết.
À, thấy chưa mày? Hiểu được cái này là muốn rồi chứ. Con đi đâu sẽ mất muốn nữa.
Tốt là đau thành kinh. Mai là tốt. Khổ quá.
Thấy chưa mấy thằng vua và sinh chứa không? Nhưng mà một hạt bụi không dính thân. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải cao đầu đi tu. Mà bây giờ mình đi muốn đi ngược, mình muốn đi làm vua. Chắc lắm. Tôi mà không giữ dân thân. Tôi là một cơ hội rất tốt. Dân thân mới khai triển đem tâm linh mình trở về thực chất của chính mình. Rồi đem nhân loại trở về với con đường tâm linh. Trời ơi, thiên đàng tại thế. Ai làm chứ? Mình là thằng làm mà mình đâu chỉ làm. Mình chờ ông trời làm mà chờ gì nữa. Ông trời cho một cái phép lạ hết rồi. Cái đầu chỉ siêu diễu vô cùng. ăn ngủ vậy thích những mọi việc khác ra tầm lâm hết, quyền ăn quyền nói đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Một cơ quan không thua một quốc gia tại thế. Mình đang nắm mà bây giờ mình còn muốn gì nữa. Đó, hôm nay nó mới nói một chút nữa, những lợi trí. Những đấy là mình ngốn à. Mình đang ngốn, thương nào hết. Trên giữa bản đảo và bản đảo mình xây dựng được cái việc xây dựng không có xê sâu không có anh đi tu lâu, anh kia tu chậm. Nhiều thằng tu lâu lũng mãi, lạc hậu, không tiếng nói. Không có làm được anh được bình đẳng mới được. Duy duy là tâm thức bình đẳng, không có đàn anh đàn em gì hết. Xây dựng tâm thức bình đẳng, thế giới mới đạt. Hiểu không? Tôi nói cái biểu diễn lao lao xài, nó xài đi xạo lấy chữ vinh 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 để đào tạo không được, không có cái đó. Tôi vừa diễn có cái đó. Thấy mấy rõ ràng, thấy mấy rõ ràng không? Mà chạy ra đàng hoàng, thế là tôi thử mấy rồi. À, dù bao nhiêu tiền tôi không cần biết, tôi không cần biết, bởi vì mình không tin cậy nhau, không có làm à. Nhưng mà ta nói gì ta làm hàng đó. Mình không làm mình mới chơi sao.
Rồi bây giờ người ta làm được rồi. Rồi giờ chỉ đi tới thôi.
Sắp sức, sản sức, đem bạc nữa.
Trả nợ bạn đã. Tôi còn muốn gì nữa.
Cứ nói xấu đi nha. Kỳ này có lá thơ ra là có tiền ai. Tất cả những người nào ông tin cứ giữ lấy tiền lại.
Nghe,
tôi đi với Úc hết.
Trả.
Rồi ta làm sao đúng kỳ 3 năm mùa sau khi hoạt động
3 năm là lấy lại hết.
Tiền đô la bên ngoài trả hết. Rồi ta phải làm thiền
viện. Thiền viện là phải có một người dân thật.
Một người chưa chết sống ở thiền viện không?
Chưa có người.
Bây giờ tôi nói, tôi lên làm, rồi chiều bởi vì hết rồi, rồi đồ đạc đó người ta chở đi hết rồi làm sao?
Phải có một người chứ. Đất bây giờ có.
Nhưng mà bây giờ mua vô á,
ai là người trụ trì đó đó?
Rủi đế đồ nó mới đem nó lấy hết sao? Thì bây giờ phải có cái người nó nhất định là không thay đổi.
Chứ còn nó bỏ đi gì không?
Hết rồi, nó đàng hoàng rồi, nó khác à?
Rồi bây giờ đăng báo nên từ báo vô duyên
nó sẽ lập thiền viện thì để mấy người đó đó. Có thể lập được không?
Con đường lối đằng này là nhất định không thay đổi. Cái quyết định của tôi là tới cùng.
Vì tất cả anh em như vậy đi, không có tới,
không có lai vãng như đằng này nữa. Đằng này vẫn mở ra international. Coi thế có người quốc tế đó thôi. Bởi vì tinh thần người ta trước sau như một. Tại sao mình thay đổi hoài? Làm sao làm việc? Cái chuyện lâu dài mà thay đổi hoài làm sao người ta làm việc?
Ta chọn đất rồi, ta tìm nơi, tìm chỗ rồi, ta chưa dám nói, chứ có một người chịu.
Đây, tao đứng đây nè.
Tao coi nè, tao quản lý nè. Mầm mật tưởng phát lương.
Cho nên, ở thế giới có thiền viện.
Nhưng mà không có ai phát lương với cái thằng giữ thiền viện thì thiền viện chết. Mà đây có cơ sở phát lương ở đằng đó. Mà chưa ai chưa làm. Ngay ở trong xưởng này thử mà nó la buồn.
Nhưng Dũng nó là cô đơn.
Rồi làm sao bưng nó lên bên kia nó quạt cho sớm được. Phải không? Mới cái thử nó cô đơn à. Nó tưởng là tôi không có theo dõi từ bước một của nó tới theo dõi. Có thứ nữa nào có thể giao được.
Nó cô đơn.
Nhưng mà dùng khi đem nó lên đến đó, đến thiền viện nó ở đến đó, cũng là phát lương. Cái sự nó phải phát lương. Thành ra tôi bày ra cái vụ sữa để nuôi
thì người ta mới tu được. Ở bên trong giáo người ta có mấy cái thiền viện, người ta cũng phải bày ra người ta mới nuôi được. Còn mình không có. Mình không có rồi cứ bắt bà con đóng hoài, đóng hoài người ta chán đi chứ.
May mắn cả thế giới người ta đem tiền tới, người ta giúp và người ta thấy cái đường đó đi tốt.
Nhưng mà những người ở đây bày kia, bày nọ, bày chia rẽ không à? Tinh thần xây dựng không có.
Tôi đâm ra ghét nha.
Mà anh Trí nói bây giờ kỳ này mà họp được rồi á, cứ giật
giật mặt anh ra, tội gì nói hết đi.
Cái nào anh có tội anh quỳ lại người ta chịu chứ. Nhưng mà anh cầu có cái anh em phải thương nhau thôi. Phải làm việc chứ đừng nói. Phải làm việc thương nhau. Đoàn kết giữa người, đừng nói đạo hữu giữa người Việt Nam rồi. Thương nhau. Anh chấp nhận nhé. Tội gì cái bà trước mặt công chúng á, cái nào có lỗi anh có lỗi gì anh quỳ anh lại anh hai chồng quỳ lại. Quay phim đàng hoàng cho thế giới thấy cái tội ăn cướp nằm ở chỗ nào. Anh đọc cái thơ rồi chưa?
Hả? Có thơ mày đâu?
Tại sao mày không nói làm?
Xong rồi thôi.
Chạy qua đây làm gì?
Đúng rồi, nếu thầy sợ thầy...
Không cần, tôi đi bỏ qua cũng được.
Sao?
Như là ở bên Mỹ.
Nhiều thiền viện không có người chịu trách nhiệm.
Bây giờ nó có người chịu trách nhiệm. Tại là cái gương đó, tôi nói chú Tiên phải chọn một người là nó cương quyết.
Chịu. Ở đó ăn lương. Lúc đó chú mới mua đất. Cho mua đất vô là kìa. Có rồi nhưng mà chưa mua. Chọn rồi, đến núi rồi mà chưa mua.
Dấn thân vô không? Chưa mua đám đất đó rồi. À hả? Chú đừng có đặt cọc, chú đặt cọc rồi.
Nhưng mà sau này chú năng lý chú lấy tiền được. Lấy tiền lại được. Trong cái telephone nói chuyện với tôi mà.
Thì chú lấy tiền lại được là cũng may. Chứ nó kẹt tiền rồi.
Kiếm không có người làm sao?
Tôi nó phải có người, nó ăn ra xe vô lông tê mà phát lương cho nó. Thế tôi không muốn có người mà lên mà đem cơm gạo của mình lên này. Không được, vì cái xương không có giá trị. Xương phải nuôi cái ông từ đó.
Mục đích là vậy. Thì tôi còn nghĩ tới tương lai khi mà chúng đi đất về. Bây giờ tôi nghĩ sẽ làm những cái project riêng. Những cái project là mỗi một cái thiền đường đó trong địa phương đó gom góp được 100 ngàn, 150 ngàn có thể làm được cái máy và sản xuất được kiếm cái tiền chi phí và tiền được thiền đường địa phương như nó cung ứng góc nào trong cái mặt chết
để nên nó có sơ phí. Hai vợ chồng nó có sơ phí
giữ
thiền đường là đó là cái chương trình đi đức của tụi tôi hoạch định như vậy.
Nhưng mà về đây cái công chuyện của chú nó bề bộn,
nào là công ty của chú, tụi những người hùng công ty của chú bây giờ họ nói tôi không vinh, muốn phát triển thêm mấy
họ nói không thì tôi rút phần hùng ra.
Thì mỗi người chỉ có 20 ngàn hồi xưa thôi,
20 ngàn 20 ngàn bây giờ mọi người chia được 100 mấy ngàn rút. Tại là bây giờ thì
cố phần đó để lại cho bác sĩ Thành. Rồi ông bác sĩ Thành ông mới hợp tác lại với chú Trí rồi sắp đi dịch nữa. Mua thêm máy và khai triển cái đám đất ở Cô Lông Tôn.
Cô Lông Tôn đẹp lắm.
Bây giờ mình sắp xếp
cái chỗ đó rất đẹp sao
được không? Thật sự tốt ạ. Thì cái hồi đó chú nói Cô Lông Tôn thì anh cũng thấy. À, mà nhiều người hỏi chính tôi đã thấy. Một vũng bùn thôi. Mà ngày nay là át tăng tới hết.
Bằng thẳng tốt lắm.
Đó là đúng.
Rồi đóng cặp hết rồi đây sẽ cặp nhà thầu nó đã
ký giấy rồi là chỉ đi tiên thơ cắt thì cái này dọn xuống
không tiếng nó 10 tháng.
Ừ, chưa xong bởi vì chính phủ không cho. Chính phủ nói bây giờ anh phải đầm cái đất đáng lẽ thì trong 10 tháng cắt, nhưng mà cái đất cho thiết chắc rồi á mới cho anh đóng cọc, mà đóng cọc phải theo cái quy định của nhà nước. Bài lớn, bài sâu, bốn cái trụ đó. Thành ra nó có hơi khó khăn phải đợi cái đặc cứng. Mà inspector nó đồng ý cho tháng nào động công mới làm được. Đó, cái tiền mà chính phủ đổ đá với đổ than đá với asphalt cho nó bằng là cái tiền nó nhiều bạc triệu đô la cho phải. Mà họ đang chính phủ bán đi có mấy chục ngàn. Mỗi đấm đập không mà thế là mình đang có thật thiệt. Thì cái chuyện làm nó không phải là y trì trệ, nhưng mà chính phủ chưa cho cấp. Bảo đúng kỳ mơ là được động. Còn công tra người ta ký rồi, chỉ cấp thôi. À, đó, rồi đây sẽ đi Nhật Bản với bác sĩ Thành. Mua máy thế. Còn máy bên Đức thì mua mới rồi. Thì vì ở đó hai cái phối hợp nó có một cái cơ sở sản xuất ngay. Trong lúc đó nó mới sản xuất máy cho dù gì. Cũng như bây giờ anh địa phương nó bây giờ như Florida anh đã bỏ được 150 ngàn. Thì bây giờ anh Trí nghĩ sao cái máy gọn gồm gọn 150 ngàn đó. Cái tài sản xuất đặc tư là cung cấp địa phương.
Cái nhà máy nó cũng chuyên về plastic không?
Chuyên về plastic cung cấp về về market địa phương thôi. Chút chút tháng kiếm 5-10 ngàn. Đâu cần kiếm nhiều. Rồi đủ cái thiên đường đó rồi. Hả? Đủ tiền đau, tiền mua nhà rồi này cái nào.
Vừa có công an việc làm.
Vừa công an thì tính vậy đó. Tính cái project đó. Thì tất cả anh em bên Mỹ cũng đang chờ. Nhưng mà bây giờ trong cái xưởng đó, bây giờ chú anh đi xuống cái xưởng có chỗ đi đâu hả? Máy chạy hết mà không có chỗ đi, ngặt cứng á. Thì bây giờ nó bực cái là phải đi dọn ra ngoài kia. Mới có lúc mới tính được. Mà khi tôi đi qua Manila thì Mimi cũng cần cái project mới. Thị trường Mỹ, ở Mỹ muốn lập một cái xưởng, và ở Manila muốn lập một cái. Thì chú làm sao chú phân thân được? Mà chú nghe, bởi vì cái này là đã lâu rồi, người ta để ý lâu rồi. Người ta muốn qua đây, chính phủ Úc làm khó khăn, không cho qua là bởi vì cô đó, cô là nhà giàu mà cô không có chồng. Thì chính phủ này nó sợ người ta qua đây, nó ở luôn, người ta không đi về, nó không cho, nó không cấp giấy visa. Chứ đáng lẽ cái xưởng này, cái xưởng của Vovi là xưởng của cô đó. Cô của Mimi đó. Cô bỏ tiền mấy trăm ngàn, có ăn chung gì, bún cái nó có mấy trăm ngàn rồi. Người ta nghĩ là bây giờ nó muốn làm cái xưởng mấy triệu đô la. Đó, sẽ nhờ công xin tên ơi chú, thành ra bây giờ đang hỏi về nước điện bên Mỹ sao để cho chú làm cái project làm tạm như thế này để bên kia nó đi tìm cái marketing.
Con thấy vấn đề mà đi em luôn dễ lắm,
họ mới gặp khó khăn, bà dặn luôn, bà nói tôi là người businessman, business girl mà nghĩa là nó nói người chưa married nó không cho, mà kể cả một bà doctor nè cũng chưa married nữa nó không cho đi xuống đi tourist đàng hoàng. Mà nó không cho, nó reject. Bà tức cái sự Úc, không thèm tới nữa là gì. Mà ta có office New York. Buôn bán lớn.
Là đầu tư ở đây 250 ngàn là được chi danh rồi.
Người ta đi tourist, đi tới thăm. Passport Phi Lực Tân, người ta tới đây người ta thăm. Mà nó, bởi vì hồi trong cái phong trào đó, con gái Phi Lực Tân qua đây ở mà không chịu gì. Thành ra nó nghĩ người nào cũng vậy. Một xuồng đều thứ vậy đó. Tức cho nó tức chửi với bao nhiêu. Rồi ông Trí ông đi lên nói công kỹ nghệ, nói khỉ gì, nói gì, nó đánh điện qua đánh điện lại đâu gì, cũng có điện tiếng có telescopy rồi của chú Trí, có công kỹ nghệ đánh qua rồi rồi mà nó cũng không cho. Cái thằng lãnh sự mình nó không cho, đâu có làm gì được. Có telex của chú Trí đi can thiệp mà kỳ đến hữu biết như đó.
Hồng Kông, Trung Quốc, qua
một cái máy là đủ rồi. Một cái máy mà chạy tất cả các loại plastic hay vô cùng, mà toàn là computer đo lường, rồi computer một hai người làm việc thôi. Một giờ đồng hồ 500 kg. Wow. Mê thôi à. Mê anh rảnh lên chú Trí ngồi đưa coi cái máy coi. Đập không đủ mê rồi. Mà tôi đích thân thấy, đích thân coi nó sản xuất.
Dạ,
coi máy mà mê, như là hồi nào giờ nhỏ lớn chưa bao giờ được coi những cái xưởng mà sản xuất máy mà nó sạch thôi, không có thể nói, không có chỗ nào mà dơ. To lắm, to không thể tưởng được.
Sơ Đông Kỳ đó, anh Cương anh ở con xe đi Âu Châu Sơ Đông Kỳ đó, là anh Cương dắt anh Cương đi cho mở mắt luôn. Mà qua tới đó đâu có thấy ông qua.
Ông đi Mỹ làm việc.
Đâu có, ông đòi qua Âu Châu đi chơi một vòng. Tôi nói được, nên đi để mở trí hội, ông đưa tôi đi lên xe đó. Nhưng mà qua bên đó đợi hoài không thấy. Đợi có cái dịp mà đưa ông đi coi máy là ông mở cái ốc là khác hết rồi. Hay quá. Mà đi hết xứ đất, tụi tôi đi hết xứ đất. Mà đi với kỹ sư, bạn đạo mình là kỹ sư nữa. Nói biết tiếng Đức nữa, cách nghĩa rõ ràng, sung sướng lắm, vô ở Đại An rồi này kia. Nó. Cơ hội ít có, à, đi Ý nữa. Mà cái máy mà của thằng Minh đem qua, đó, nói bên đó là chỉ có mấy chục ngàn, bên này sao mua mấy, một trăm mấy chục ngàn. Tôi tới ngay cái xưởng đó. Của Ý. À, đem cái máy này ông sản xuất rồi. Bây giờ ông có thể cung cấp tôi cái máy không?
Không có.
Chữ không có gì hết. Mà cái hình in là dữ lắm. Của cái xưởng đó mà. Ở trong cái triển lãm á. Ở triển lãm nó mấy chục ngàn mà sao đây mua dưới mắt vậy. Chú Trí mới đi tới gặp nó hỏi đồ này kia cái nọ. Kỹ thuật hết còn thua ông Trí mà trả lời không được. Mà máy móc không có. Đóng rỗng à.
Nó triển lãm ở đây mà không.
Nó triển lãm ở bên đó không có thực chất. Là nó làm à. Nó làm nó đang bê có đi nè. Mà đem xe Mercedes trước mình. Hai chiếc xe Mercedes sáng quá mà nó chắc sướng là lớn á. Vô không có khí hết. Rồi ông Trí ông nói đồ dụng trong xưởng còn nhiều hơn cái đó mà. Đó bây giờ mình tính cái đó rồi qua đó còn băng không biết chuyện nào, cái điều đó không biết chuyện nào nó vào mấy. Rồi chú Trí nói thôi bây giờ nó là không tin này con để cái cạc đi chứ. Kêu nó off quotation. Cho tôi một bộ máy làm tôi design như cái mình muốn đó. Như vậy. Nó biên hết rồi. Tới bây giờ nó chưa gỡ off qua. Tới bây giờ là một năm mấy rồi đó.
Mới đi rồi. Cái triển lãm máy
gì
rồi
sao? Triển lãm là ở Melbourne. Nó cứ cái máy đó nó xách ra thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi trước rồi.
Còn mấy cái máy thì nó nói là mấy chục ngàn, con mới nghe mình nói khi nói như anh đi coi triển lãm kỹ nghệ nó bình vậy nói.
Nói là mấy chục ngàn. Thì vì đó là vì đó mà tụi tôi mới đi.
Không phải máy tôi cầm mà máy thổi cái bao plastic.
À, bao plastic mấy chục ngàn là mắc rồi. Là ở Đài Loan đang có mười mấy ngàn.
Nó có mười mấy ngàn nữa. Nhưng mà cái đó là cái máy đó là của Ý. Nó
cũng thua của Nhật. Máy thổi tôi plastic thì thua của Nhật. Kêu nó đừng mua ở Đài Loan. Đài Loan chết một chú rồi đó. Chú là chủ Trí đó. Chủ của anh Trí đó, qua bên Mỹ, Auckland mở ra rồi Trí qua Trí dòm Trí nói trời tôi muốn khóc anh à. Trời ơi tao chủ mày mà tao mua máy mà mày nói mày muốn khóc. Nó chửi nó nữa. Ha? Chủ cho anh không biết kỹ thuật. Tôi là thằng kỹ thuật. Tôi nói thất bại là thất bại. Bây giờ tôi giúp cho anh cho nó chạy ha. Rồi anh làm kiểu. Rồi ai tới anh gả nó đi. Mày là lấy vốn. Mà nếu anh chạy rồi á anh sẽ bán lại một cách khó khăn và sẽ lỗ nhiều. Kia không nghe. Ôi, thôi mày đi học cái lối Úc mày đi về đi. Nghe không? À, cái thì thằng này nó lên nó nói tôi nó nói, muốn khóc mà không biết nói làm sao. Muốn giúp ảnh mà anh không nghe. Dù giờ làm thất bại rồi. Sản xuất không được. Bây giờ mới tháo ra cái đầu bán cục. Cái chân ban cục, cái mình ban cục. Lỗ một trăm mấy chục ngàn, còn mấy chục ngàn. Tiêu điều. Mà cái đó tôi có nói trong băng á. Tôi có nói cái vụ đó trong băng. Cái đằng kia nó chê, nó nói Trí không biết kỹ thuật mà Trí nói rồi là tiêu rồi. Tôi nói thằng Trí quyết định là tiêu rồi. Chắc chắn tiêu rồi. Tôi còn qua tôi gặp nó còn đãi đồ ăn. Tôi nói mày, tại sao mày không nghe Trí? Nếu nó nghe gì nữa, bây giờ tôi mua rồi mà nó chê, ông nghĩ tôi làm sao tôi làm ăn. Mày bán đi. Trời ơi, tôi mới mua mà kêu tôi bán, tôi nói nghe lời nó đi, mới lấy được tiền. mà mày không nghe lời nó là mày coi chừng vợ mày nó bỏ mày luôn nữa. Mày đúng bây giờ con vợ không thèm ngó mà con cũng không thèm chơi gì nữa.
Vô chùa
đó, cái kỹ thuật quan trọng lắm chứ.
Lập nhà máy kỹ nghệ mà không biết kỹ thuật làm sao.
Nếu như máy có một đầu máy mà bấm cho nó lên 80 ampere là chết cha rồi. Thì không biết ampere là cái gì, biết điện máy chạy tròn là ăn tiền nữa. Mấy người tao mà đâu có biết gì đâu. Cái đâm là khi nà thất bại. Bây giờ vô chùa tụng kinh
không, thì, không có tình
mà ngoan cố. Mấy cái thằng cái đầu óc ngoan cố đã ngu mà cứ cho người ta ngu, cái đó là một cái đại bại của cuộc đời. Phải mau mau ăn năn sửa chữa lại. Tôi nói nó hoài, nó nói tôi không biết tụng kinh từ nhỏ, mày tụng kinh mày không biết kinh, mày không biết kinh, cho nên ngày nay mày mới thất bại. Ngay hai vợ chồng mày mà cũng cãi lộn hoài là mày tụng kinh không biết kinh. Tụng kinh biết kinh thì hai vợ chồng không có cãi lộn.
Nói tụng kinh thật nhớ là lúc trước buồn ngủ mất vô chùa Phước Huệ đấy, ngồi đó tụng kinh rồi đi theo ổng hỏi mấy ông sư tụng kinh đó, tụng kinh bằng tiếng Phạn đó, hỏi ông hiểu gì
hiểu gì tụng chi bà chi
hỏi vậy ông giận á.
Ông nào ông nói giận,
ông giận
nó tôi cũng hiểu thiệt nhưng mà tụng thì phải tụng.
Như tụng làm gì
khổ lắm, nó không được. Mình ở trong thực hành này mình thấy đi một bước nó hay, một bước nó mở trí rõ ràng. Mà kêu mấy người phải chấp nhận, phải hạ mình, phải dẹp cái tự ái đi, đừng có làm tàn sau này rồi nó rối một cục, không có phát triển rồi khùng luôn. Tôi nói hoài thương tôi mới nói, ghét tôi nói chi.
Nhưng mà ông đi sai, ông không thấy ông sai. Rồi ông càng ngày càng quệ tim, càng quệ tim. Vậy sau này hôm bữa mấy bạn đạo đi với mà Bình về, con nghe nó ông sửa pháp. Ông sửa pháp là lúc
có kia nặng lắm. Chứ đừng có nói là ý là tôi làm con người, tôi muốn làm gì làm. Có luật hết. Tôi không phải là ta tu tôi được nhờ gì, nhưng mà họ nhờ, mà họ không làm đúng thì họ hại họ thôi. Chứ tôi không có mắc mớ gì.
Cũng nhiều khi con ngồi con thương thầy, con thấy ví dụ như thầy biết cái pháp, con nói với anh em bạn đó, thầy biết cái pháp gì cái gì, nếu mà những ích kỷ mình tu thì cũng được,
tôi đâu cần nói nha,
mình tu được mình đổ, nhưng mà thầy hy sinh đến thân mà đi truyền bá
mấy chục năm á, giúp các bạn về mặt tinh thần thôi, chi tiết các bạn phải tự làm đấy, có nói mà. Có nói rõ ràng ở trong băng. Nhưng mà ngày nay nó ngu quá, làm tầm bậy tầm bạ. Tôi phải dấn thân vô để tôi gỡ lại cái gì của bản đạo. Người ta kiếm đồng tiền cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt ta mới có. Cho nên tôi dấn thân để làm, để lấy lại cái số tiền để cho mọi người thấy rõ ràng cái ngu của mình ở đâu. Thấy không? Người ta tin mình mà. Hồi đó người ta tính Bùi Đông Phương với anh Thọ, mà vì hai người đó xài hết, người ta cũng bằng lòng mà, đâu có sao. Nó rõ ràng vậy mà. Nhưng mà rốt cuộc sao lại nói tới ông Trí gạt. Mà may ông Trí không phải là người lường gạt, ngày nay mình mới có cái chuyện lai giảng đi coi cái máy ấy nha. Nếu nó lường gạt mình tới rửa máy cũng không được đâu. Phải không? Đem cái máy vô nhà người ta mà không có trả tiền nhà, tiền cửa, người ta xiết của mình ấy. Người ta lật ngược, người ta nói sao cũng được. Nhưng mà bây giờ bằng chứng mình nắm ở trong tay đâu có cái gì đâu. Cái đó nó cũng không biết đọc, mà nó không hiểu, mà nó không biết ơn tôi, mà nó còn ngược lại nó nói xấu được. Mình thấy không? Hỏi mà tiền nó bỏ ra là bao nhiêu? Mà đằng này người ta bỏ ra là bao nhiêu? Hỏi cái tiền thôi. Tại sao không nghĩ và không hiểu? Toàn là tự hại khối óc của mình rồi tu không được. Chứ tiền bạc đâu có nghĩa lý gì đối với người gì tu vô gì. Khi người ta bỏ ra phát tâm, người ta làm đạo làm một cái gì thì cũng phải có thời gian chứ. Cái máy móc mà. Trong 3 năm mà làm sao mà gạt được tiền. Giỏi thiệt giỏi cũng gạt không được cái gì mà. Mà bây giờ mỗi năm, mỗi xét, mỗi năm, mỗi báo cáo tài chánh đồ đầy đủ hết rồi. Rất rõ rệt. Mà chỉ có tiến tới, không có thụt lùi. Giống nó càng ngày càng gia tăng rồi. Rồi cái vụ mà cái máy mà là nhầm lẫn của Nhật Bản thì bây giờ đang kiện ngay thẳng bên Nhật Bản.
Vụ đó nghe nói xong rồi.
Chưa, đang kiện. Đang kiện.
Trước khi ông Trí nói đền cái lab gì
mà. Đền lab chưa chịu, bây giờ mới bắt nó đền luôn cái sở phí. Được khoảng 280.000 đô la phải sao? Đó, bây giờ đưa người mà nhà người luật sư danh tiếng ở đây làm cái kiện bằng luật quốc tế mà. Anh chưa đọc cái lý đó đó. Cái lý đó không, anh phải trả 3.000 đô la. Trả rồi. Mình thấy không, người ta không có nói mà người ta làm việc cho mình. Ngon là không? Bởi vì người, bạn đạo nói người ta mua máy cũ mà. Máy cũ làm sao thưa mà lấy lại mấy trăm ngàn được. Bây giờ thưa thật sự, một anh phải lấy máy gì vậy? Hai anh phải đền 280.000. Lúc bất tên nó vậy. Đáng quan á.
Cái vấn đề máy cũ máy mới lúc đó là, lúc đó thì mình biết đó. Còn ngoài thì con thấy nó như thế nào?
Và tôi study, tôi đọc cái nào phải chấm dầu, cách nào tôi cũng chưa đưa cho ông gì, anh photocopy cái trang này, anh dịch ra. Và để cho mấy người đó phải đúng ngày, đúng giờ phải đổ dầu bằng cách nào. Cái này quan trọng lắm. 4-5 ngày sau tôi qua không thấy, cứ để đó, cứ thấy cái cuốn instruction nó để trên bàn thôi. Instruction nó đem đây cho tôi đọc mà. Đâu có phải Trí nó giữ đâu. Sau này bị mà cháy máy rồi đó, Trí nó mới ôm cái instruction lên, nó đọc coi tại nhầm lẫn chỗ nào, nó mới tìm ra cái nhầm lẫn đó, nó mới thưa nhà cung cấp. Đừng có nói quan người ta. Anh cứ ôm cái instruction để ngay trên bàn tôi nè. Bàn này đây nè. Tôi đọc, đọc ngày đọc đêm nè.
Nhưng mà
một cuốn dài dài chứ phải đâu.
Cái cuốn đó gì như là photocopy hay là bản chánh?
Chánh là photocopy thay kệ. Nhưng mà instruction đầy đủ. Hiện tại cuốn đó cũng còn ở trong văn phòng của chú Trí đó. Có đàng hoàng hết rồi mà. Chính ảnh mang qua đây mà. Ông quên đi chứ. Ông mang qua đây rồi. Tôi còn nhớ dài lắm, rất rõ ràng, để trên bàn này. Mới tuần. Cái tâm mình xấu, cái nghĩ xấu cho người ta sao được. Mình phải có sự thật. Cái gì cũng sự thật hết rồi. Phải nói sự thật, nhìn nhận sự thật. Mình mới là người tu.
Số người họ đâu có chịu.
Không chịu thôi. Như là
nói chuyện với là em. Cái người này khác mà nói chuyện người kia nó khác rồi.
Không được. Cái nói là bậy không được. Phải có sự thật. Rồi sau khi xảy ra công chuyện đó, chú Trí mới ôm lên mới đọc. Tại sao? Đọc ngày đọc đêm mới thấy. Cái quả đồ nó dễ. Cái chỗ vô nó đề ra. Chỗ ra nó đề vô. Vì đó mà đổ dầu vô bao nhiêu. Cái chỗ đổ vô là không đổ mà đem đổ ra. Bấy nhiêu đó là nó phải đền mấy không? Bây giờ nó không ở quốc tế, nó không có cái luật nào mà nó nói instruction tươi đầy đủ mà tại sao ông làm sai. Bây giờ nó cho kỹ sư nó qua đây. Nhìn nhận cái này là sai của hãng. Có giấy tờ. Tự nhiên nó đáp mà nhìn nhận sai. Tụi nó nhìn nhận là cái xưởng làm sai. Có giấy đâu.
Tụi nó làm sai hay mình làm
tụi sai? Tụi nó làm sai. Đâu phải mình. Mình không có lỗi gì hết á. Tụi nó làm sai. Nó nhìn nhận. Rồi sau nó mới làm cái thơ damage đó. Đó rồi anh Hữu mình đọc dịch đó. Có thâu video đàng hoàng mà. con người mà đâu phải con trâu mà nghe rồi không hiểu cái gì, cái đó dễ quá mà. Nói rất rõ ràng mà, nói bồi thường sao sao, anh tôi kêu anh hữu dịch mà. Ổng dịch hết á. Cái nào ổng nói rằng chính phủ bây giờ không có chơi với anh Trí nữa, không có tín nhiệm anh Trí nữa. Rồi cái thơ mà mình nói là trả lời cho anh Trí là mượn 350 ngàn, bất cứ nhà băng nào nhà nước cũng là bảo đảm cho. Thì anh Trí dịch á, có anh Hữu dịch á, còn ở trong băng đó chứ, còn tiếng nói còn hình người của anh ở trong đó. Nói chính phủ không tin cậy. Rồi ông Định Tưởng mời tôi đi ăn cơm, có chụp hình, tôi không có trình hết ở thiền đường Melbourne hết rồi. Một thằng làm việc không công, tận tình đem ra sự thật mà mọi người bây giờ phủ nhận thì nó phải đáng chịu. Còn việc của tôi làm là đứng đắn như vậy. Chú Trí làm sai thì tôi dặn liền, không có vụ lâu thôi với tôi được. Tôi ký một bên tôi trách nhiệm, xác nhận cái gì là phải có cái đó. Người ta không phải người lường gạt mà mình cứ đẩy vô người ta trong cái số lường gạt sao được. Người ta đã thành tâm làm việc cho mình. Nếu mà nó thắng kiện 280 ngàn này là hỏi chứ mấy cái thiền viện phải không?
Cái máy mình phải trả
hả?
Nếu mình thắng kiện cái máy
nó
trả lại nó.
Nó một là nó phải đền 280 ngàn.
Nếu đền lấy máy.
Hai thì nó lấy đi, mình đâu có sợ. Nó ôm đi đi.
Mình thắng kiện rồi đó, anh Trí, thầy kể cái chuyện thắng kiện nhà băng.
À, thắng kiện nhà băng á.
Hồi quỹ còn có 4 mấy
nữa. 4 mấy nữa. Mà hôm đại hội có tôi đó là cũng có nói rồi, 34.000 mấy trăm đồng nhà băng vẹt xe vô công để tính Lý Ngọc Cương đàng hoàng mà. Mà có thơ từ đó đâu, anh tôi nó dắt đâu. Cái giấy còn đó mà
cái này...
Có cái nào bậy ở đâu.
Thầy con xin nói được trả lời trong cái con thì con thấy như sao thì con nói như vậy. Và con nheo này nheo kia thì con thấy thầy rầy như vậy cũng phải.
Tôi không có rầy, tôi nói sự thật. Dạ. Mà tại sao họ không nhìn nhận sự thật?
Cái vấn đề của thầy nó như thế này. Nếu mà bây giờ nào khách quan nhìn ở ngoài thấy vấn đề thế này thì không biết có phải là ông Trí ông muốn thử thách những người ở trong cái cộng đồng vô vi này gọi là tu lâu năm hay không. Nhưng mà cái vấn đề thế này, ông làm việc thì nghe lại ông Cương, ông Phương, ông Hữu, ông Thọ thì con biết được như thế này, do những người đó nói là ông Trí hoàn toàn cho những người này ngủ không phải thế. Không phải thấy vấn đề rõ ràng như thế này. Mà họ, ông cho mấy người này mù hết, không biết gì hết trơn. Nhưng, ông làm ông tâm, ông làm. Ông âm thầm, ông làm. Thành thử ra để cho những người này hiểu như thế nào hiểu, muốn chửi bới thế nào qua chửi bới. Thì nhưng mà những người này là mang cái tâm tu, mang tâm tu thiệt. Ông cũng nói ông tu là đời, tôi không có tu. Nhưng mà ông làm như vậy. Rồi đến khi mọi việc nó đến một cái lúc nó hơi găng rồi, ông bung ra tất cả tài liệu thầy có hết thì biết hết. Cái thầy thấy mấy người tu hành sao còn nói tới nó lui trong kia người ta hy sinh hết vậy.
Không phải, không phải, không phải là ghét anh em. Tôi thương anh em là anh em không chịu dấn thân vô làm việc. Có bao nhiêu đó thôi. Mình giao, người ta giao của cho mình, không phải giao của cho anh Trí. Phải nói cái chỗ này đúng đắn nó như vậy đó. Mà tại sao mình đem mình đi giao cho anh Trí rồi bây giờ mình trách anh Trí? Đó, cái đoạn thứ nhì đó. Là đoạn thứ nhất là tất cả bạn đạo giao cho anh Thọ và Bùi Đông Phương. Hai người đứng tên trong nhà băng là để làm gì?
Còn mới biết cái chuyện đó ngày hôm qua.
Hai người mở công mà. Tôi hỏi chứ tại sao đặt hai người mở công để làm gì? Tại sao tôi xách tiền đưa đến anh Trí cho rồi?
Cái vụ đó con cũng xin trình bày cái mà con biết. Do chính ông Phương ông xác nhận với con bữa ngày thứ ba, hai chồng của ông Phương. Là lúc đó là con nhìn thấy ông Thọ làm việc có rất đặc biệt. Con nói, thứ nhất lên làm quản lý trên này chỉ cô thân độc mã một mình. không cần cho ai biết mình làm cái gì và muốn làm cái gì thì làm, không cần cho anh em biết.
Đó là ông có quyền lập hội đồng, muốn làm cái gì ông lập đi, tại sao ông lập?
Nhưng mà ông làm gì đến cách mình không cần biết tới ai. Đến khi ông chi phí, ông chi phí tiền bạc xài cái này á, ngay cả ông Phương là ông với hai ông Thọ là hai người đứng cùng một đường
một cặp.
Nhưng mà ông Thọ này đó, ông chi phí, ông xài tiền, ông vẽ thế nào đó, ông Phương ông cũng không biết. Ông cứ xách về, ông chìa cái sổ sách ra, ông kêu ông Phương ký, Phương ký. Và Phương muốn nói, anh không biết chuyện gì, tại sao lại ký? Ông Phương á, ông cũng để tình ông Thọ. Thành ra cứ đưa là ký mà ông biết ông này xài làm cái gì.
Nó là ông phải găng trong lúc đó, ông phải đòi hỏi bằng chứng ông mới ký. Ký một cái là trách nhiệm á.
Nhưng mà ông không đòi. Cái vô đó ông nói thôi rồi, ông xuống làm công nhân. Nói sao nó biết rồi, ông xuống để tôi làm công nhân cho ông Thọ làm quản lý. Thì khi mà ông xuống đó, ông Thọ, thì chính lời ông Phương nói với con một cái bạn là ông Thọ lại có ý rằng sợ ông này xuống làm quản lý. Chết rồi. Tu hành mà vô đây còn hiểu được rồi sao?
Hồi đó ông Hữu, ông có nói cho tôi hay, ông nói ông Thọ tham. Thì tôi đâu có biết chuyện của các ông làm. Đừng nói với tôi nữa, tôi chỉ giúp mặt tinh thần. Hồi ban đầu tôi cũng không có đếm xỉa đâu cái chuyện người ta. Khi mình tin rồi thôi à. Mình tin rồi thôi mà mình còn hạch Thọ nhiều quá rồi đâu có làm ăn được. Đó, thật là tôi không có hạch ai hết. Cái đó là cái quyền sắp đặt của địa phương, anh gì anh làm đó. Đó, hội đồng cố vấn đồ gì anh làm ấy. Đó, rồi tôi nói anh Hữu đó. Tôi không có dính dấp gì hết á. Tôi đã nói rõ từ đầu rồi mà.
Con lúc xuống mà đại hội ở với Ma Bình lúc đó con còn đứng chân trong chân ngoài, con đâu có tham gia. Thật ra khi gì
nên làm gì đâu mà
là con cản hết liền, cản ngay từ đầu chứ đâu có để mà xảy ra.
Người ta ngưng hết, người ta phải xét đồ rồi người ta mới đưa tiền. Mấy trăm ngàn đâu phải giỡn sao. Nhưng mà ngày hôm nay bây giờ mình ngày hôm nay là mình đại phước. Chú Trí nói rằng tôi bảo đảm với tất cả anh em có video thâu đàng hoàng, lỗ vốn là tôi đền. Yên chưa? Yên chưa? Ta đem hết tâm trí. Nhưng mà cái khả năng của họ không phải là cái thằng không có xu túi tâm túi mà nói câu này. Tài sản họ lớn hơn cái hạng của mình mà họ dám nói câu này thì cái tài sản họ đang bảo đảm cho mình. Anh thấy không, đại phước cho vô di rồi còn muốn gì nữa. Mà nếu cái thằng mà đi cờ bạc hay chơi bời thì mình cũng chịu cho làm gì thấy không. Cái này cái người đàng hoàng không cờ bạc không chơi bời lo làm ăn, người ta mới dám nói câu nói ngày hôm nay ông ký hết tất cả những cái giấy tờ gì ông ký rồi, bây giờ ông đâu có lật ban đạo vô di được. Thấy không? Sướng quá rồi còn gì, phải để ổng làm, cầu cho ổng làm cho mình. Cứ việc đi tới là ổng hứa đúng rồi. Bây giờ tôi có đề ngày giờ đăng quang á.
Năm vừa qua thầy đi vào.
Phải đem cái thơ đó. Dạ.
Cái để chút nữa đi.
Thầy qua thầy đi vô cái thế đó là con thấy thầy đi hay vô cùng nhưng một số người không thấy. Thầy đi cái thế đó vừa ổng ký vừa kẹt, vừa rỡ bạn đạo luôn mà.
Không phải để cho ông Trí kẹp, bởi ông Trí là thành thật, ông là phát đại nguyện muốn giúp vô gì thì ông phải ký giấy tờ đó. Còn nếu mà ông không có thành thật, còn không phát đại nguyện giúp vô gì á, ông đừng ký. Tôi xuống nhiệm vụ có bao nhiêu đó thôi. Mất bao nhiêu là mất, tôi không cần nghĩ đó nữa. Cái con người nó phải như vậy. Nhưng mà tương lai y là khá chứ không có khổ. Ai cũng thương hết rồi. Sau này đông người, bao nhiêu tiền người ta cũng đầu tư cho y.
Mà đại vấn đề con thấy là tại vì con Trí là con tre với cái số người cộng tác với ông cũng là buông ra cho thầy hết. Thành ra mấy ông này cứ hiểu nhầm sao đi kệ, nói tới nửa lưu dẫn cho nói đã bung ra thì mang tiếng.
Bởi vì cái thứ nhất của chú Trí là tìm người để giao việc. Tìm không ra. Ông Thọ ông nói là tôi quản lý tới 80 cái xưởng mà ông làm đâu có mấy tiếng, ông bảo ông nghỉ. Chưa tìm ra được. Ông bây giờ như chú Trí là cần dùng người lắm. Cái người mà thành thật thôi à, làm việc vậy thôi để giao hết á. Mà khi mà chú Trí tin rồi là không có vụ mà hạch nữa. Phải thử chứ bây giờ làm sao. mà thử cái rớt, thử cái rớt. Nói thằng Ân đó, thằng Ân là nó nói tôi đó, Ân là tương lai nó có thể làm assistant cho Trần Trí được. Mà bây giờ Ân nó nói cùng lên, nó giận, nó bảo nó đi là cái cơ hội mất rồi.
Bị cái bà bên
Mỹ. Chứ còn là luôn luôn nó mặc kê Ân. Ân có khả năng làm việc. Nói với tôi hoài, ít có người nào mà nó nói, nó là Ân được. Xứng đáng cho nó đi Mỹ. Nó bỏ tiền cho nó đi Mỹ mà.
Một phần nữa.
Người nó dám nói dám làm à, và nó biết kỹ thuật nữa thì người đó tương lai xài được à. Nhưng mà thằng ăn nó không biết cái đó, nó đi 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 con đường nhâm dục, cái nó loạn cái óc nó.
Nhưng mà học này có thấy đối với những người mà đi vô cái pháp kiện này trước con thì nhưng mà không biết họ thiền như thế nào con không biết, nhưng mà học thì là hơi thành thử họ rất hết trơn. Ông
thử quá, ông thử kiểu này ba ông kiếm người mà để mà giao của mà đâu có phải chuyện giỡn đâu, đâu có phải ai mà tin bậy được.
Tại sao ông lên đây nhìn trong vậy nó kể con nghe, tôi nói việc nó làm cái này sao kể con biết hết rồi, tôi con nghe ông tí, con nghe nên con đầu so sánh rồi sao, thì con thấy rõ ràng như con trình bày hay. Ông trí ông cho thành một cái quả mù, như là vô nhầm cái càng khôn nữa, là ta không còn biết gì nữa hết trơn. Đó. Rồi trong khi đó, ổng làm thật tâm, nhưng mà ổng thật không chơi cái đám này đi. Ổng cho những lần chơi vậy đó. Rồi trong khi đó, ổng lại giữ quyền lại nữa. Giữ quyền lại, giữ gì để đạo. Rút triển ở đây, ông Tiến làm nhiều thứ lắm. Thành ra cắn vô rồi, cắn vô rồi.
Cái căn bản là vô di tin ông Trí, coi ông Trí có lường gạt vô di.